Rồi, đây là một câu hỏi cuối cùng sư sẽ trả lời luôn nha. Thưa sư, con có một điều muốn hỏi. Tuy con mù lòa khiếm thị, nhưng người ta vẫn nói với con rằng nhà ông có người tự tử, chết oan thì thành ma chết oan. Nên người tự tử vẫn lăn quanh ở trong nhà ông để bắt hồn người sống, hoặc là bắt hồn người mới chết. Vậy con phải hiểu việc này như thế nào? Bây giờ nói đến vấn đề tu tập, sẽ nói vấn đề người chết. Chúng ta có muốn nghe câu này không ạ? Trước hết, khi trong một gia đình có người chết thì sư thường an ủi với những người thân nhân có người chết trong gia đình, đó là số mạng đã hết. Cho nên hãy lập công bồi đức, hãy tụng kinh, phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm các việc lành để hồi hướng cho người mất. Nhưng mà thật ra trong kinh Dược Sư nói đến 9 thứ hoặc tử, tức là trên cuộc đời này vẫn có 9 loại chết oan. Chứ không phải ai chết đều là đến số chết, vẫn có những loại chết oan thưa các vị. Bởi vì câu hỏi này, có phải chết oan thì thành ma chết oan không? Rồi thường lăn quanh ở đó bắt hồn người chết phải không? Thì cái chữ chết oan này, sư nói với các vị, sư là chưa tu đắc quả để nhìn thấy là chết oan hay không chết oan. Nhưng theo kinh Phật, kinh Dược Sư, Đức Phật dạy có 9 thứ hoặc tử, tức là chết oan. Chết không đúng thời, chết không chính đáng. Đó, 9 thứ hoặc tử mà kinh Dược Sư nói có cơ sở từ kinh điển, mà cũng nói lên những cái phương cách con người ta chết như thế nào. Và trong cái thời đại ngày nay, các vị mở báo ra đi, cái mở tin tức trên cái iPhone của các vị đi, ngày nào cũng có những cái chết hoạn tử, chết tai nạn, đâm nhau chết, cướp của mà chết, nhiều cách để chết, do khát vọng, do dục vọng, do lòng tham mà đưa đến những cái chết gọi là hoạn tử, thưa các vị. Cho nên có thể nói rằng trong cái bài kinh, A Nan đã hỏi với ngài cứu thoát: bạch thiện nam tử, tại làm sao mà mạng người lại hết, có chết oan hay không? Đó, thì ngài cứu thoát mới nói rằng ngài chẳng nghe Như Lai nói có 9 thứ chết uổng hay sao. Như vậy là vẫn có những loại chết oan trong cuộc đời. Bởi vậy khi trong người nhà có những người chết oan uổng, chưa đến lúc chết mà phải chết, thì phải làm mọi phước đức để cho cái người chết sớm đó không phải mắc nạn khổ nơi cảnh giới của người chết. Nghĩa là lúc nào cũng phải tu hết, chung quy kẻ sống người chết đều phải tu. 9 thứ chết uổng là gì? Thứ nhất, nếu những hữu tình bệnh tuy nhẹ mà không thầy không thuốc, không người trông nom, hay có gặp thầy thuốc lại cho sai thuốc, thật chẳng đáng chết mà chết, đó là một cách chết oan, chết uổng. Thì mình may mắn mới gặp đúng thầy đúng thuốc nha các vị, chứ mà gặp không đúng thầy thuốc, đó, chết oan. Rồi đó là truyền nước biển mà không có ai rút ra, bệnh nhân phát lạnh, bị sốc và chết, cũng là chết oan, chết uổng. Thứ hai, tin các thầy tà ma ngoại đạo yêu nghiệt trên thế gian, nói nhảm, nói họa, nói phúc, làm cho chúng ta sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được yên, xem bói thầy xấu, rồi giết chúng sanh cúng kiến, khấn vái thần thánh cầu ma quỷ, cuối cùng muốn sống thêm cũng chẳng được. Đó là làm các cái việc phi pháp cho cái người đang bệnh chết sớm luôn. Sát sinh mà cúng thì làm sao mà sống lâu được, tin thầy bà bói toán, cho nên đó cũng là một cách đưa đến sự chết oan. Thứ ba, ngu si mê hoặc tà kiến nên chết oan. Đó, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Đó. Rồi á, khi sống đó là săn bắn chơi bời, say đắm tủ sắc, say mê quá độ, nên những loài phi nhân cướp hết tinh khí và chết, cũng là chết oan. Cho nên người say mà vật vã ra rồi chết cũng là chết oan đấy các vị. Đó, cho nên Đức Phật dạy đừng có đắm mê tủ sắc. Nhiều chúng uống rượu cái trúng gió chết, chứ thật sự ra là phi nhân cướp hết tinh khí. Thứ tư là chết cháy, thứ năm là chết đuối, thứ sáu là chết các loài ác thú cắn chết ăn thịt, thứ bảy là chết ngã xuống sườn núi hay tai nạn xe cộ dọc đường, thứ tám là chết vì trúng thuốc độc bùa chú nguyền rủa, thây ma đứng dậy rồi đứng tim và chết, thứ chín là chết đói chết khát. Như vậy là Như Lai đã từng nói chín thứ chết oan chết uổng và còn vô số các thứ chết khác. Như vậy trên cuộc đời này tuy nói đến số chết nhưng không đủ phước, con người ta vẫn rơi vào chín loại hoạn tử, đó là chết oan chết uổng. Nghe được chưa ạ? Vì vậy trong gia đình có người bệnh muốn cầu thọ mạng dài lâu, người thân phải làm gì? Tại vì chúng ta biết cái người bệnh là cái thần thức họ yếu, thân xác ở đâu, cái tinh thần thì yếu, nhớ khó mà nhớ niệm Phật. Cho nên cái người con cháu đây nè, người thân nè, muốn giúp cho cái người đang bệnh đó mà được có thọ mạng dài lâu hơn thì trong nhà phải giữ trai giới. Cho nên có người nói con nguyện cho mẹ con hết bệnh, con cạo tóc, con ăn chay. Đó là đúng pháp chứ không có sai. Nếu mình không ăn chay trường được thì mình cũng phải có một tháng mấy ngày chay thanh tịnh để cầu nguyện cho mẹ, mà không có cờ bạc rượu chè, không tà dâm, không đắm say tủ sắc mới có thể cầu nguyện cho cái người đang bệnh. Chứ còn mình thắp cái ba cây nhang, bản thân mình phá giới, phạm trai đủ thứ hết, làm sao mà cầu nguyện? Phước đức thanh tịnh ở đâu mà có? Cho nên trước hết là phải giữ gìn trai giới. Thứ hai là phải có niệm Phật, lễ bái Phật Pháp. Và ở đây trong Kinh Dược Sư dạy chúng ta lễ bái niệm danh hiệu Dược Sư. Dạy chúng ta thắp 49 ngọn đèn, như đêm 29 hàng tháng, chùa sư thắp không chỉ 49 mà 1.000 ngọn đèn. 29 tháng nào chùa cũng thắp 1.000 ngọn đèn hết, bắt đầu lúc 6:30. Quý Phật tử ai có duyên, có thời gian, cứ đêm 29 âm lịch mỗi tháng sư thắp 1.000 ngọn đèn. Đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Không chỉ 49 ngọn mà là thiên đăng. Người xuất gia như sư cầu cho sư bà trường thọ. Các vị tham dự lễ thiên đăng hồi hướng công đức cho sư bà, hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta được trường thọ, người mất thì được siêu sanh về tịnh cảnh. Cho nên cái thắp đèn là nói cái sự cung kính, cái sự trang nghiêm để cầu nguyện. Rồi cúng dường hay bố thí, đó cũng là những việc phước. Phóng sinh không chỉ một loại mà nhiều loại, tôm, cua, cá, rùa, lươn, ốc, hến. Mà đã phóng sanh thì đừng ăn. Mới phóng nó về vô tiệm hải sản làm cho rổ ốc thì phóng làm gì? Cho nên đã phóng thì đừng có ăn. Có được không ạ? Không có cái nào mà bằng cái phóng ngay trên từng bữa ăn. Con không có tiền đưa sư 100, 200 ngàn, 1 triệu, 2 triệu phóng. Thì trên bữa ăn hôm nay con rau đậu thôi, để con hồi hướng cho cái việc làm của con hồi hướng cho cha mẹ, người thân của con, chồng con, vợ con của con. Trước hết phải là trai giới để cầu nguyện. Rồi khởi tâm từ bi, đó, tha thứ. Trong lòng mình muốn cầu nguyện mà lòng mình cứ lâm lâm, mình ghét, mình thù thì không có cầu nguyện được. Cho nên phải ân xá, phải tha thứ. Cúng các thứ hoa, đốt các thứ hương, các thứ nước thanh tịnh để cúng dường. Đó là ý trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức dạy chúng ta cầu nguyện cho cái người bệnh nặng muốn được tiêu tai diên thọ thì phải giữ giới, phóng sanh, phát tâm từ bi, tha thứ, hỷ xả, bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật. Các vị nghe rõ chưa? Đó là nói cầu nguyện cho người có bệnh, cha hay mẹ. Còn cái người chết thì cái câu hỏi người chết oan, rồi thần ma chết oan lăn quanh ở trong nhà để bắt hồn người sống, có phải như vậy không? Thì thưa các vị, theo quan điểm Phật giáo Bắc Tông, có nhiều quan điểm, thì một người sau khi chết có thể lập tức tái sanh liền. Ví dụ suốt cuộc đời mình làm thiện, mình giữ năm giới, mình làm phước, bố thí, cúng dường, trước khi chết thân tâm hồn xác đấn tấn thanh tịnh, thì chết là mình thác sanh về những cảnh giới cát tường, về cõi trời, về cõi chư Phật, chư Bồ Tát, phàm thánh đồng cư tịnh độ, hay trở về cõi người, ở trong những cái nơi thù thắng, tốt đẹp, trang nghiêm để tiếp tục tu tập. Tái sanh ngay lên cảnh giới tốt là bởi vì đời sống mình là cực thiện. Còn nếu cực ác thì chết đi đâu? Đi đâu liền các vị? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chết đi liền, không đợi 49 ngày đâu. Sống cực thiện, chết tái sanh vào cảnh giới cát tường, đi ngay. Mà cực ác thì rơi vào địa ngục, đi ngay. Còn chúng ta không cực thiện, không cực ác, chúng ta giữa giữa, có thiện, có ác. Có phải vậy không? Sư cũng thấy sư không phải là người cực thiện, sư cũng có thiện, có ác. Và những cái con người như chúng ta đây thường trải qua giai đoạn gọi là trung gian, gọi là thời gian thân trung ấm 49 ngày theo quan điểm của Phật giáo Bắc Tông. Còn Phật giáo mà nguyên thủy thì không có cái quan điểm thân trung ấm. Ở đây sư giảng theo quan điểm Phật giáo Bắc Tông có 49 ngày. Và 49 ngày đó tùy theo nghiệp mà mình sẽ tái sanh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp của mình. Và do vậy trong 7 tuần lễ đó, người thân thường hay tụng kinh, làm phước, bố thí, cúng dường, phóng sinh để hồi hướng cho người chết. Tiền mà phúng điếu đem đi bố thí làm phước, chứ đừng có chia nhau, tiền nó nặng lắm. Có những gia đình miễn phúng điếu thì tốt, gia đình nhận phúng điếu cũng không sao, nhưng tiền đó phải đem đi làm việc phước mà hồi hướng cho người chết. Các vị nhớ như thế. Trong 49 ngày đó, cái phần hồn, cái phần người mới chết đó, thì cái phần thức đó còn lưu linh ở trong nhà, chỗ này chỗ kia, chờ người thân làm phước báo để có thể đi tái sanh. Trừ những trường hợp chết bất đắc kỳ tử, chết oan, chết uổng thì sư không nói. Còn lại đa phần 49 ngày các hương linh đều theo nghiệp mà đi tái sanh, thưa các vị. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý, giáo lý đạo Phật không đề cập đến cái cõi âm, mà chỉ nói đến cõi trời, Atula, cõi người, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục cùng với thân trung ấm. Đó là thân trung gian của mình, chết mà chưa đi tái sanh gọi là thân trung ấm. Mà chúng ta đa số là sẽ rơi vào thân trung ấm, tại sống có làm thiện, có làm ác. Cực thiện, lúc nào cũng thiện, lúc nào cũng giữ giới là chúng ta sanh thiên, sanh về cảnh giới cát tường ngay. Hoặc là có thể trở về cõi người tốt đẹp ngay. Đó, sanh ra làm con vua, cháu chúa, hưởng phước báo ngay. Nhưng mà nếu mà cực ác, đi địa ngục ngay. Còn đây, có thiện, có ác, chúng ta sẽ vào trong cái thân trung ấm. Và do đó, các hương linh tiếp xúc, thường là các nhà ngoại cảm, sẽ nói cái thân này đang ở đâu, vân vân. Cho nên chưa hẳn là các nhà ngoại cảm nói mà họ có thể siêu. Bởi vì trong các cảnh lục đạo đó, con người ta vẫn có thể hưởng vật thực, như ngạ quỷ là vẫn hưởng những cái đồ mình cúng lên. Nó tái sanh về cảnh trời liền lấy gì mà ăn? Cho nên là ngạ quỷ thì còn hưởng những cái vật thực mà mình cúng. Chứ còn tái sanh lại cảnh người, lên Atula, làm cảnh súc sanh vô bụng, con chó, con trâu, con bò lấy gì mà ăn? Chỉ có cái cõi ngạ quỷ đó thì ăn những cái vật thực của mình cúng. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên mình cũng chẳng mong người chết của mình ăn những cái vật thực đó, mà mình cúng là vẫn phải cúng mà thôi. Còn ai cũng muốn người thân chết là được siêu sanh những miền tịnh cảnh. Cho nên muốn siêu sanh miền tịnh cảnh, đó là chúng ta khi sống phải sống cho tốt đi, chứ đừng có chết đem tiền cúng bái, cái kết quả đó cũng chỉ rất là hữu hạn mà thôi. Các vị nghe được không ạ? Vậy thì con người sau khi chết tái sanh trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên là sanh thiên, nhân là làm người, và Atula. Atula là cũng sanh về một cái cõi giới có phước báo, nhưng chiến tranh đánh nhau suốt ngày. Nên sống đừng có hung dữ quá. Mình giàu mà hung dữ chết mình về Atula, phải hiền lành các vị ạ. Cho nên sáu cái cõi giới này cùng với cái con đường của thân trung ấm đó, để mà biết sau đó mình đi đâu. Chứ không phải chết là mình lên bàn thờ mình ngồi đâu nha các vị. Mình tưởng cái bàn thờ có cái hình đó, mình ngồi trong cái hình đó, nhưng mà chưa, dễ gì vô cái hình đó ngồi. Đó nha, gọi là gì, ba hồn chín vía, nó tán loạn hết. Sư giảng như vậy cũng có những cái phần âm đi theo người thân ngồi nghe pháp, nhưng không có nghe tập trung được như các vị đâu. Các vị mà sư giảng như vậy 10 phần mà nghe được 6 là quá giỏi. Nhưng mà những cái phần âm mà đi theo đó, họ nghe được 1 phần, 2 phần. Bởi vì là sao? Chỉ là minh mông sương khói mà thôi. Hồn, nhiều hồn, chỗ này, chỗ kia, cho nên gọi là ba hồn chín vía. Nó tán, nó không tụ, cho nên khả năng nghe pháp của cái phần âm rất là khó, chứ không dễ. Vậy khi sống nè, còn sáng suốt, còn tỉnh táo, ráng mà nghe pháp đi, để chết mình được tỉnh táo, mà mình biết tái sanh đi đâu, biết chọn cái nơi mà mình về, chứ không có hồn siêu phách lạc không biết đi đâu. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy trong 7 ngày thân trung ấm chết đi, tái sinh trong một cái thân trung ấm khác, cho đến khi nó liên lạc được với người cha mẹ trong tương lai, rồi nó mới tìm cái nơi đầu thai. Nhưng có nhiều người mất chỉ trong vòng 2 giây là tái sanh rồi, nhưng có những người sau 49 ngày, 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm cho đến ngàn năm vẫn là ma, không tái sanh được. Chúng ta đừng nói ai chết cũng tái sanh. Cho nên nếu kẹt lại cái thế giới trung gian này, đó chính là ma quỷ. Cứ kẹt trong thân trung ấm qua 49 ngày, qua 100 ngày vẫn không đi đầu thai, mà cứ vất vưởng trong thế giới này, đó là ma quỷ. Và ma quỷ là ăn những cái vật thực mà chúng ta cúng đó. Cho nên cái người chết lúc nào mình cũng nói, má hồi sống thích ăn cái này, ăn cái kia. Cho nên bày ra má thích ăn gà luộc, cái ngày giỗ là luộc gà cho má ăn. Vậy chúng ta muốn má là ma, đến ngày cúng mà về ăn, còn 364 ngày còn lại má ăn cái gì? Cho nên phải cầu nguyện, làm phước lành, đúng chánh pháp để cho má được siêu thoát. Mà muốn siêu thoát thì chính cái hương linh đó phải nghe kinh, phải nghe pháp. Vì vậy mà các cái hương linh ở trong nhà địa tạng này, các vị biết không? Ngày nào cũng phải nghe rất nhiều thời kinh. Đó mới là thức tỉnh cho hương linh được siêu thoát. Chứ không phải cúng nhiều mà siêu thoát đâu, ăn nhiều mà siêu thoát được đâu. Các vị nghe được không ạ? Cho nên khi một người đang hấp hối, chúng ta thường hay tụng kinh để nhắc nhở cho cái người đang hấp hối đó nghe. Thậm chí cái người mà đang bất tỉnh, cái người đang cứu, nhưng cũng có người niệm Phật để cho người đó trả lại cái phần thần thức của họ. Đối với vong linh trong cõi trung ấm, có khả năng nghe, cảm nhận được những điều chúng ta đang nói. Có ai mà người thân chết trong 49 ngày, sư giảng đây có khả năng nghe, tại vì họ vẫn còn đây. Nhưng mà càng về lâu thì cái phần thức đó càng tán ra, không tụ được, khó nghe pháp, khó nghe kinh. Nên phải có những cái trai đàn chẩn tế, triệu tập hương linh để thính pháp văn kinh, tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Và cái cõi giới vô hình đó khó mà nói lắm. Cho nên sung sướng hạnh phúc nhất là khi còn sống đây, nghe pháp, biết tu, biết niệm Phật, biết giữ giới, một tháng có mấy ngày trai tịnh. Không phải ngày nào cũng ăn thịt chúng sinh là có phước đâu, đó là tạo tội. Nên các vị thấy ông giảng một hồi người mù cũng phải lắng nghe, bởi vì rồi cũng chết, và rồi sẽ đi về đâu. Cho nên cái việc nghe pháp rất là lợi lạc, rất là cần thiết. Bhutan là một đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Mà vị Lạt Ma kể với sư rằng một ngày người ta dành 3/4 thời gian để quán tưởng về cái chết sẽ đến. Còn mình toàn nói ngày mai này mua thêm cái gì, sắm thêm cái gì. Còn cái người mà tu theo mật tông á, một ngày họ dành hơn nửa thời gian để nghĩ rằng nếu lát nữa chết mình ra sao đây. Cho nên họ thường sống trong chánh niệm. Nhớ như thế. Làm phước nè, nghe pháp nè, bố thí, cúng dường là mình chuẩn bị cho cái chết. Nhưng mà hưởng thụ nè, ăn uống nè, trà đình tủ điếm nè, đó, các vị thấy không? Bó tay trước Covid. Những nước giàu vẫn chết, chết rất nhiều, hưởng thụ rất nhiều và bó tay trước nhân quả. Cho nên ngồi yên, nghe pháp, đó là chuyển hóa nghiệp của chính chúng ta. Nghe trong chánh niệm. Vì vậy, trong 7 tuần lễ sau khi chết, thời gian rất quan trọng để cho người sống làm mọi việc giúp sức bái sinh cho người chết. Cho nên gia đình có người chết trong 49 ngày, hãy làm các điều lành, chứ không đợi cái giỗ năm sau mới làm. Thần thức của người chết trước khi đi tái sanh, kể cả bị sảy thai, đã chưa nào, cũng đều qua trạng thái trung ấm. Đó. Và cha mẹ của họ cũng nên tạo phước để hồi hướng công đức cho vong linh. Có nhiều người con chết 7-8 đứa là thai nhi. Bây giờ hỏi chết năm nào nó đâu biết đâu. Nó đâu có sanh ra đâu sư. Nó nhỏ xíu mà, nó giọt máu mà. Nhưng mà tinh cha huyết mẹ, đó là một cơ thể sống. Cũng cần phải được đặt tên, cũng cần phải được nghe kinh để tái sanh một đời sống mới, chứ không giam hãm nó trong kiếp sống làm vong linh của ngạ quỷ. Tội nghiệp lắm. Cho nên có nhiều người có bệnh đau hoài, không biết tại sao. Đó là có những vong linh thai nhi mà không có được siêu thoát. Nó vất vưởng ở trong nhà, báo cha, báo mẹ. Nó làm anh, làm em của nó đau ốm hoài vì nó ganh tị. Tại sao nó chết mà anh em của nó lại sung sướng như thế này? Cho nên qua cái câu hỏi này thì sư muốn nói với các vị rằng có đó, có những cái vong linh chết oan và trở thành con ma chết oan. Sư nhớ có những cái phim con ma nhà họ Hứa. Ta nói chắc bịa đặt ra nhưng mà có đó con. Chết mà không siêu thoát được là ma. Ma họ Hứa, ma họ Hí, họ Hé gì cũng có hết trơn á. Bởi vì nó không siêu thoát được. Và khi nó chết oan thì nó luôn luôn tìm cái người gây ra cái chết để mà trả cái mối thù này. Sư tin là điều đó có. Cho nên không có cái vụ án nào liên quan đến người chết mà cuối cùng không tìm ra thủ phạm. Những cái người chết đó sẽ thúc đẩy cho cái án đó sẽ ra ánh sáng. Cho nên tốt nhất đừng gây án. Chứ gây án mà bảo là đi trốn, đi chạy, thì rồi các cái vong linh đó nó sẽ giúp cho những cái người làm án sẽ tìm ra ánh sáng, không sớm thì muộn. Cho nên khi nói về một người chết oan, có cái chết đau đớn, ai oán, thảm khốc, thậm chí chết trong lòng còn nặng chữ tình, chưa giải quyết được việc này, việc kia, thì rất khó mà siêu thoát. Vương vấn ở trần thế, và do vậy rất là đau khổ bởi vì không chấp nhận cái chết đột ngột. Thì cái chết mà bất đắc kỳ tử rất khó siêu thoát. Bởi vì họ không biết họ chết mà. Đó, cho nên chúng ta phải biết, do vậy khó mà tái sinh đầu thai sang kiếp khác, trái lại vong hồn mù quáng, lầm đường lạc lối mà trở thành vong quỷ. Đó là con ma chết oan đó. Đó. Những cái con ma này, họ hãm hại người sống để mong cái vong hồn mới có thể thay thế chỗ mà gánh lấy oán hận khổ đau cho mình. Cho nên cái chỗ mà hay có tai nạn thì thường xảy ra tai nạn là đúng đó các vị. Cái chỗ có người chết lại hay có người chết là bởi vì các vong linh nó không siêu, nó sẽ bắt những cái người sống mà cái tâm không chánh niệm, cái tâm mà vừa đi vừa hát nhí nha nhí nhố đó, cái tâm muốn chết, cái tâm đang buồn đang đau, nó hốt một cái là mình bị tai nạn. Cho nên sống phải trong chánh niệm. Tại những cái chỗ mà hay có tai nạn thì sẽ có những cái vong linh ma quỷ chết oan ở đó. Các vị nghe kịp không? Giờ con người ta khoa học quá rồi, ta nói chết là hết. Như vậy thì cần gì tới tôn giáo? Cần gì phải làm thiện? Chết là hết. Hưởng thụ cho nhiều rồi chết sao? Đâu có đơn giản như vậy. Cho nên những nơi thường có tai nạn, hay có án mạng, hay trong nhà đã có người tự tử, thì chúng ta phải tu tập. Chứ đừng có nói tự tử là hết. Phải làm sao cho cái vong linh tự tử được siêu. Trong nhà phải giữ giới, chánh niệm mà hồi hướng, thuyết linh rằng thôi một kiếp người đã hết. Đừng ân oán tới lui, đừng bắt hồn người sống. Có hết đó các vị ơi. Cho nên cái vong quỷ hay là theo như câu hỏi là ma chết oan, nó vẫn thường lăn quanh ở đó để bắt hồn. Chúng ta phải chánh niệm. Nhất là giờ công việc làm ăn nó thất bại thì biết phước không đủ, sư dạy rồi. Làm ăn thất bại thì về làm nhỏ nhỏ lại. Thay vì giám đốc công ty này công ty nọ, có nhiều người trở về bán xe nước mía, đó là biết mình phải làm gì. Đừng có sĩ diện. Vay, vay rồi nợ, nợ rồi cuối cùng muốn chết, muốn chết thì gặp ngay cái con ma đó. Nó đang gọi là ma chết oan, nó bắt cho chết đi, cái là mình nhào ra xe, thắt cổ. Cái con ma từ từ nó nói chết đi, tại vì nó đang là con ma, cái vong chưa siêu thoát. Thì nó nghĩ rằng có người chết ở đây là thay cho nó. Nhưng thật ra có thay được không? Không có thay được. Mà binh gia nó càng ngày càng đông, ma càng lúc càng nhiều. Chứ không phải có người này chết là cái con ma kia được siêu. Nhưng mà vì nó đâu có hiểu, nó nghĩ có người chết thay thì nó bớt khổ. Nhưng không, có thêm người chết thì có hai con ma, có thêm người chết là ba con ma, bốn con, vài ba chục con tụ tập ở đó. Cho nên mình sống phải chánh niệm, đi đứng phải niệm Phật, ngồi xe niệm Phật. Chứ không phải vừa ngồi nghe điện thoại, chửi bới này kia khác nọ, rơi vào chánh niệm. Một cái con ma nó báo oán báo vong, nó đang hận đang thù, nó hốt một cái chúng ta bị tai nạn như chơi. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó là vấn đề tu tập chánh niệm. Tóm lại, theo cái quan điểm của nhà Phật, những cái chết không tự nhiên, không gọi là thuận thế vô thường, là già, bệnh, chết. Nhưng đây không phải. Chết non, chết tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, chết thách tự tử, thách cổ, uống thuốc sâu, đều là chết oan. Các vị nhớ như thế. Cho nên nhà mà để trống không có người, quanh năm mạng nhện, bụi bặm mà nó sẽ vô. Cho nên thà là mình ở nhà nhỏ, ở nhà to là phải dọn dẹp, lau chùi. Chứ không là ma nó vô nó ở. Rồi ma nó vô gặp mình thất tha, thất thểu, muốn chết nó cho chết luôn, nó cho mình treo cổ luôn. Thì sao, có hai ba con ma tâm tình cho nó đỡ buồn. Chứ không có ai chết thay cho ai đâu nghe các vị. Cho nên chết không phải do bệnh tật, chết không phải là do thuận thế vô thường, mọi thứ còn dở dang. Chết bất đắc kỳ tử, đó là chúng ta cái gọi là chết oan, chết uổng. Cho nên tâm lý bám víu, bấn loạn, không chấp nhận rằng mình đã chết. Thần thức của những trường hợp chết oan ôm ấp các tâm lý tiêu cực, sân hận, báo thù bằng mọi cách, cố làm người khác cũng chết giống như vậy. Cho nên nếu không có gì gọi là chết oan, mọi việc xảy ra đúng quy luật nhân quả. Một mặt thì nói có chết oan, mà một mặt lại nói xảy ra đúng quy luật nhân quả. Vậy là sao đây? Bởi vì chúng ta chưa đến nỗi chết, nhưng tâm chúng ta không chánh niệm, thân chúng ta gieo các ác nghiệp, khẩu chúng ta nói những điều phi pháp. Do vậy, những cái con ma đó, ma chết oan, chết uổng, nó mới hốt được mình. Thành ra vẫn là đúng nhân quả mà thôi. Đó. Vì vậy, các vong linh nó không hiểu, nó cho mình chết oan uổng, phải hốt hồn người khác. Nhưng thật ra tất cả đều do nhân quả nghiệp báo của mỗi một con người. Cuối cùng, lời khuyên của sư theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, những ai tu tập trọn vẹn trong niềm tin, trong giữ giới, trong bố thí, trong nghe pháp, trong trí tuệ, thì chúng ta sẽ có chánh niệm tỉnh giác trong cuộc sống. Chúng ta không rơi vào những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái chết hoạn tử. Cho dù có số chết hoạn tử, vẫn có thể chuyển hóa cái chết. Đã là chết ác mà thành ra chết hiền, bởi vì chúng ta tu tập, giữ giới, nghe pháp, bố thí, cúng dường, thì đáng lẽ chết non thành ra trường thọ, đáng lẽ chết ác thành ra chết hiền lành, sống an lành, chết an lành. Đó là điều sư muốn chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nếu như trong nhà có người tự tử, sống gần chỗ hay có tai nạn, mình phải làm sao? Bản thân mình phải tốt à, chứ mình lơ mơ mình cũng chết giống như vậy. Tại cái yếu, cái tinh thần mình nó yếu quá. Cho nên cũng rất là nhiều người tu mà tu thất tha thất thểu là vì cái thần kinh nó quá yếu, và cũng dễ chết bất đắc kỳ tử. Cái người mù mà siêng niệm Phật nghe pháp, mù thì mù chứ không có chết tai nạn, không bất đắc kỳ tử. Mình phải chánh niệm. Và nếu trong nhà có những người chết tự tử, chết bất đắc kỳ tử, chết tai nạn, thì bản thân của chúng ta, ngoài cái sống tốt ra, chúng ta phải có những cái lời kinh tiếng kệ. Nhiều khi mình đi làm suốt ngày mệt, về là mệt chưa tụng được, mở cái máy nghe pháp nghe kinh còn hơn là nói chuyện tầm sàm, mở nhạc disco. Cần phải sống trong chánh pháp nhiều hơn, thì cái người sống hay cái người chết cũng đều được nghe những cái lời pháp của chúng ta. Cho nên sư dạy, dặn toàn thể quý hội chúng, nếu có những cái chết oan, chết uổng, thì người đang sống đây phải chánh niệm, tỉnh giác, tu hành, làm các việc phước để hồi hướng. Có như vậy, theo thời gian, những cái điều tai họa, những cái oan uổng, tai ương trong gia đình mới được hóa giải. Mà làm nhiều, làm càng nhiều, tu tập càng nhiều, chứ không thể phó mặc cho sự cầu xin thắp cây nhang mà có thể hết được. Đó là đôi lời căn dặn toàn thể hội chúng trong ngày tu mùng 1 tháng 5 hôm nay. Thân mến chào tất cả quý Phật tử.